gặp học chuẩn về đẹp Phật pháp trong không gian này, trong thời gian này, tôi xin chia sẻ thời pháp thoại ngắn đến với đại chúng. Nhưng trước khi chia sẻ pháp thoại đến đại chúng, xin đại chúng ngồi thật yên lặng, chú ý hơi thở trên mặt mình. Khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông thì tất cả đại chúng thực tập nhìn sâu vào hơi thở của mình và bạn sáng hơi thở vào ra để cho tâm của chúng ta được yên lặng trong giờ phút này. Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Lặng lòng nghe, lặng lòng nghe đưa về nhất tâm. Xin mời chúng ngồi thoải mái và nghe pháp thoại. Thưa đại chúng, pháp thoại hôm nay cho tất cả chúng ta là pháp hành của người Phật tử trong thời đại của chúng ta. Giáo lý của Đức Phật hay lời Phật dạy của Đức Phật truyền tải đầy đủ ba phương diện. Phương diện thứ nhất là khế lý. Khế lý có nghĩa là thích hợp với chân lý. Lời Phật dạy hay giả pháp của Đức Phật lúc nào và ở đâu cũng khế hợp với chân lý. Thứ hai là khế thời. Giả pháp của Đức Phật lúc nào và ở đâu cũng thích ứng với thời đại. Vì vậy mà giả pháp Đức Phật không bao giờ lỗi thời. Và thứ ba là khế cơ. Giáo lý của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật giảng dạy lúc nào và ở đâu cũng thích ứng với mọi căn cơ của chúng sinh. Vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật không bao giờ bị lộn thời, và giáo pháp của Đức Phật đến đâu đều được mọi người, mọi chúng sinh tiếp nhận một cách hoan hỷ và ứng dụng vào trong đời sống có kết quả nhờ trong giả pháp của Đức Phật có chất liệu khế cơ. Và giả pháp Đức Phật khế lý cho nên nó trở thành ra bức hoại đối với mọi không gian và bức hoại đối với mọi thời gian. Mình nói như vậy có phải là mình ca ngợi giả pháp Đức Phật một cách chủ quan, như là con khen cha, trò khen thầy? Không, thực sự ra mình khen Đức Phật á thì cũng dư thôi, đừng có đem hết mọi lời hay để ý đẹp để khen Đức Phật thì cũng dư thôi, và mình có đem những cái lời thô lỗ cộc cằn mà chê Đức Phật thì cũng dư thôi. Bởi vì Phật đã là Phật rồi, không phải do mình khen mà Ngài thành Phật, mà không phải do mình chê mà Ngài mất đi cái vị trí giả mồ của Ngài. và Đức Phật này Đức Phật cũng ai phóng cho ngài hết chứ. Cả người ta phóng á thì người ta có thể rút cái sắc phong trở lại hay là ta hủy cái sắc phong trở lại, còn cái việc thành Phật của ngài á là không ai sắc phong, do tự thân ngài tu tập và chứng nghiệm chân lý tự thân giác ngộ. Cho nên cái đó giống như là giống như là mọi vật rơi xuống nước đều bị sức nước đẩy lên, hoặc là giống như quy luật cả gì nặng thì rơi xuống, cả gì nhẹ thì bay. Việc Đức Phật thành Phật là do ngài chứng ngộ chân lý và thể nhận bởi chân lý, cho nên chân lý với ngài là một, ngài với chân lý là một. Cái đó tự khẳng định sự giác ngộ của ngài, chứ không phải do ai sắc phong, cũng không phải do ai mặc khải. Phật giáo khác với tất cả các tôn giáo ở điểm này. Vì vậy mà mình có khen ngài thì được cho mình, mà không phải được cho ngài. Đây là điều mà chúng ta lưu ý. Mình khen Phật thì được cho mình, mà không phải được cho Phật. Mình chê Phật thì thiệt hại cho mình, mà không phải thiệt hại cho Phật. Mình không để được với Phật thì thiệt hại cho mình, chứ không phải thiệt hại cho Phật. Bởi vì mình có đến với ngài hay không đến với ngài thì ngài vẫn là bậc giác ngộ hoàn toàn. Trả lại những tôn giáo khác, mình đến với Chúa thì Chúa được, mà mình không đến với Chúa thì Chúa mất. Đây là điểm mà mình nói ra như là đừng để các tôn giáo khác, nhưng mà thật sự mình phải nói điểm này không phải là để đập chạm, mà nói như thế để khẳng định được là cái tự thân giác ngộ của Phật là do Phật chứng ngộ. Ngay cái chữ Phật và Chúa không là nó đã khác nhau một trời một vực rồi, phải không? Chúa là Chúa Tề thì phải có người dưới Chúa để phục vụ, mà nếu không có người dưới Chúa phục vụ thì từ Chúa không thể thành được Pháp. Vì vậy mà các nhà truyền giáo của các tôn giáo khác họ nỗ lực để kiếm tín đồ cho thật nhiều, và nhờ cái lượng tín đồ nhiều bao nhiêu thì vai trò của cái người đi chăn chiên, vai trò của cái vị Thiên Chúa nó có giá trị bao nhiêu. Trả lại Phật không phải vậy, bởi vì Phật biết rằng Phật là của chúng sinh và nằm ở trong tâm chúng sinh. Phật nằm ở trong tâm chúng sinh, cho nên chúng sinh chỉ cần bỏ cái mê lầm nơi tâm thì Phật tâm ở nơi chúng sinh hiện ra. Và vì vậy cho nên Đức Phật nói là tôi là Phật đã thành và quý vị là Phật sẽ thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó địa vị giác ngộ không phải là địa vị độc tôn, mà ai cũng có thể giác ngộ, phải không? Còn Chúa Trời là chỉ có một mình thôi, chứ không ai được thay thế cái vị trí đó cả. Có ai? Có phải mình đọc giáo lý của một số tôn giáo bạn, thì giáo lý của một số tôn giáo bạn đã cho mình biết được điều đó. Cho nên mình được may mắn là đệ tử của Đức Phật, mình được học giáo lý của ngài và mình biết ứng dụng giáo lý của ngài vào trong đời sống của mình. Để rồi từ đó mình có cơ hội thực tập từng phần giác ngộ, rồi đến cái vị trí toàn giác như Đức Phật đã toàn giác và dạy cho chúng ta. Giáo lý của Đức Phật dạy là khế lý. Bây giờ mình thử chiêm nghiệm để xem thử lời dạy của Đức Phật có đúng không. 2600 năm về trước, bây giờ có còn phù hợp với chúng ta không? Đức Phật nói thế gian là vô thường. Thời Đức Phật có mặt cách đây 26 thế kỷ, thế gian là vô thường. Bây giờ chúng ta cách ngài đến 26 thế kỷ, thế gian này có vô thường không? Có không?
Có.
Và mình sẽ biết rằng là hàng ngàn năm về sau thế gian cũng vô thường. Cho nên lời dạy của Đức Phật có phải là khế lý không? Và cái lời dạy Đức Phật có khế thời không? 2600 năm về trước cũng vô thường, mọi vật ở trong thế gian đều vô thường, mọi sự hiện hữu ở trong thế gian vô thường. Và bây giờ đây chúng ta đang sống ở giai đoạn mà nền văn minh tin học phát triển rất cực kỳ đặc biệt, thì thế gian sao? Vô thường không? Vô thường. Và có thể hàng ngàn năm sau nền văn minh khoa học cực kỳ gấp cả triệu lần hiện nay thì thế gian cũng vô thường. Không phải vì do cái văn minh khoa học mà thế gian trở thành ra thừa được. Lời dạy của Đức Phật có thể thời không? Và cách đây 2600 năm, thỉnh chúng lúc bây giờ nghe Đức Phật dạy về vô thường, rồi nên mọi sự hiện hữu, thì quý vị cũng đã tu tập và đã chứng ngộ như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Ca Diếp, như ngài Phủ Long Đá, như ngài An Đá, như ngài Ca Chân Dương, cũng giác ngộ được lý vô thường. Và trải qua suốt 26 thế kỷ, lời dạy đó được tuyên dương rộng rãi khắp mọi xứ sở, thì các bậc có trí tuệ trong đời cũng nhận ra được điều đó và cũng đã tu tập và chuyển hóa được cái tâm thức của mình để trở thành ra những bậc minh triết ở trong đời. Ấn Độ, Hoa Dục và nhiều gì khác, Trung Hoa như Vua Tùy, Vua Đường và nhiều gì khác, ở Việt Nam Vua Lý Thái Tổ, Vua Trần Nhân Tông và nhiều vị khác, ở Nhật Bản Thánh Đức Thái Tử và nhiều vị khác, phải không? Và bây giờ đến thế hệ chúng ta thì chúng ta cũng tiếp nhận giáo lý vô thường, và chúng ta đã có cái tuệ giác vô thường để nhìn mọi sự hiện hữu, để chúng ta không bám víu, và chúng ta vận dụng cái giáo lý vô thường đó vào trong đời sống của mình. Nên mình thấy rằng cuộc sống của mình nhờ vô thường mà nó được thăng hoa. Như vậy giáo lý Đức Phật có lỗi thời không? Có không hợp căn cơ không? Cho nên nói về ai mà nói vô thường cũng hợp hết đó. Đấy. Rồi đó, Đức Phật nói tham là cái nguồn gốc của khổ, con nói đó là chân lý. Còn phải cái người bình thường tham là khổ, con người mà có học tham cũng khổ đó, người có học tham cũng khổ, mà người không học tham cũng khổ, người giàu tham cũng khổ, người nghèo tham cũng khổ, phải không? Có phải cái người đàn ông tham thì khổ, còn người nữ tham cũng khổ đâu? Đàn ông tham cũng khổ, người nữ tham cũng khổ. Loài người tham cũng khổ mà loài vật tham cũng khổ. Như vậy tham là khổ, đó là chân lý. Và tham là khổ, mà thích ứng với mọi căn cơ. Và tham là khổ, nó thích ứng đối với mọi thời đại. Thời đại nào tham cũng khổ hết trơn, phải không? Có ai nói tham cũng khổ giống tay coi? Còn cái thời đại nào mà nói là tham thì không khổ giống tay lên không? Cho nên là lời Đức Phật dạy nó khế lý, nó khế tơ, nó khế thờ. Có phải rằng là cách đây 2600 năm tham là khổ, bây giờ thời đại chúng ta hiện đại hóa rồi, văn minh tin học rồi, tham cũng khổ đâu, phải không? Cho nên bất cứ ở đâu lúc nào tham cũng là khổ, bất cứ đối với ai tham cũng là khổ, tu tham cũng khổ mà không tu tham cũng khổ, phải không? Như vậy Đức Phật dạy này, bỏ tham thì hết khổ, tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít, mà không tham thì hết khổ. Rõ ràng lời dạy như thế xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và cả tỷ năm về sau cũng vậy đối với thế gian chúng ta. Điều đó thì mình cũng cần hiện đại hóa tâm giáo cho nó thích hợp với cái khẩu vị chúng ta ngày nay không? Cần, cần chứ nữa. Bây giờ mình chỉ cần áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mình mà thôi. Cho mình hiện đại hóa Phật giáo bằng cách nào? Bằng cách Phật dạy tham là khổ, bây giờ khi mình hiện đại hóa mình nói tham phải khổ. Đức Phật dạy sân là khổ, bây giờ mình nói sân không phải khổ là hiện đại hóa. Cho nên không phải. Mình chỉ Đức Phật dạy thì mình lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm và mình ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của một chúng ta. Bởi vì lời Phật dạy nó không phải từ một sự suy tưởng, không phải là một số kiến thức luận lý, mà chính là từ nơi cái sự thực nghiệm và Ngài phát hiện ra, Ngài nói ra. Và chính bản thân Ngài là một cái vị hành giả, một cái vị thất nghiệp mà Ngài đã sống như vậy, Ngài hành động như vậy, Ngài có hạnh phúc như vậy, Ngài nói như vậy. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta chiêm nghiệm như vậy, chúng ta áp dụng vào đời sống của chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc như vậy đối với lời Đức Phật dạy. Phải không? Và Đức Phật dạy vô thường. Vì sao vô thường? Vì sao vô thường? Vô thường. Vì sao mà vô thường? Là bởi vì mọi sự hiện hữu trong thế gian này không có cái gì từ hiện hữu cả, mà nó hiện hữu trong sự tương quan duyên khởi. Bông hoa này nó không thể nào từ hiện hữu, mà nó hiện hữu trong sự tương quan duyên khởi. Nếu không có ánh sáng mặt trời, bông hoa này không thể nào hiện hữu. Không có trái đất, bông hoa này không thể hiện hữu. Không có dòng sông, bông hoa này không thể hiện hữu. Không có không khí, bông hoa này không thể hiện hữu. Không có tâm thức của con người, gọi đây là bông hoa thì bông hoa này không thể hiện hữu. Cho nên bông hoa này hiện hữu là hiện hữu với tất cả những yếu tố tương tác để cho nó có mặt. Cho nên mọi sự hiện hữu ở thế gian không có một sự hiện hữu độc lập, mà là một sự hiện hữu tương quan duyên khởi. Cái gì duyên khởi, cái đó vô thường. Bông hoa hiện hữu ở trong duyên khởi, cho nên bông hoa vô thường. Bông hoa vô thường bởi vì nó biết nhận những cái không phải nó để tạo nên nó. Điều đó quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai cũng vậy. Mọi sự hiện hữu ở trong thế gian này đều là như vậy. Cái như vậy đó do Đức Phật thực tập thiền quán và trừ cho thiền quán. Cái vô minh trung tâm Ngài lặng yên, cái chấp ngã trung tâm Ngài lặng yên, và tuệ giác nó sinh khởi. Và tuệ giác đó, từ cái tuệ giác đó Ngài nói ra điều gì thì nó đều là thích ứng với chân lý, thích ứng với sự thật của mọi sự hiện hữu. Cho nên bông hoa không bao giờ hiện hữu một mình, mà bông hoa hiện hữu với những yếu tố không phải bông hoa, phải chưa? Phải không? Vì vậy mà ta chưa bao giờ hiện hữu một mình, ta hiện hữu với tất cả mọi người và muôn loài. Vì vậy, muốn cho sự hiện hữu của chúng ta có ý nghĩa thì chúng ta phải sống thật dễ thương với nhau. Chúng ta sống phải biết ơn mọi người và muôn loài thì sự sống của chúng ta rất đẹp và rất có ý nghĩa. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ chúng ta bảo vệ ai? Chúng ta muốn bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải có tự giác, phải bảo vệ cái không phải là chúng ta. Chúng ta muốn bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải biết bảo vệ cái không phải chúng ta, thì chúng ta mới bảo vệ được chúng ta một cách đích thực đó. Mày bởi vì sẽ thấy mình muốn bảo vệ cái ngôi chung cư này thì mình phải bảo vệ cái gì? Muốn bảo vệ ngôi chung cư này mình phải bảo vệ trái đất. Nếu trái đất không còn thì ngôi chung cư này còn không. Cho nên muốn bảo vệ ngôi chung cư này mình phải bảo vệ trái đất nha. Nếu trái đất không còn thì ngôi chung cư này còn không? Không còn. Mà muốn bảo vệ ngôi chung cư này thì mình phải bảo vệ gì? Phải bảo vệ con đường đi đến ngôi chung cư này. Nếu có ngôi chung cư mà cũng có con đường đi đến ngôi chung cư thì ngôi chung cư này trở thành ra không có tác dụng gì hết. Và không bao giờ có ngôi chung cư này nếu không có con đường để đi tới ngôi chung cư này. Cho nên muốn bảo vệ ngôi chung cư này thì bảo vệ không phải cái không phải ngôi chung cư này là quả đất, là mặt trời, là mặt trăng, là dòng sông, là biển cả, là núi rừng, là con đường, là không gian. Khi mà ta hiểu được điều đó rồi, ta sống ở đâu của hạnh phúc? Hạnh phúc vì ta có tự giác, hạnh phúc vì ta biết ta không hiện hữu một mình mà ta hiện hữu với tất cả mọi người và muôn loài. Và từ đó ta biết ơn tất cả mọi người và muôn loài. Ta thở, ta cười, ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, ta ăn, ta mặc, mọi chuyện đều là ơn đức của tất cả mọi người và muôn loài. Nhờ cái ơn đức, cái sự tương quan tương sinh đó mà ta có, và nhờ cái tâm biết ơn đó mà phước đức ở đời sống của ta tăng lên, và tai họa trong đời sống của chúng ta giảm thiểu. Tai họa sinh khởi trong thế giới con người chúng ta vì do chúng ta sống theo vô minh, chúng ta sống dựa ơn đức của mọi người muôn loài mà chúng ta trở thành vô ơn. Vô ơn là vì chúng ta thất niệm, chúng ta thiếu chánh niệm, tịnh nhạc. Vì vậy, nếu ăn cơm mà không có hạnh phúc, thì chúng ta đừng đi tìm hạnh phúc ở nơi nào khác. Uống nước mà không có hạnh phúc, chúng ta đừng có đi tìm hạnh phúc ở nơi bất cứ nào khác. Không có cơm, làm sao sống? Không có nước, làm sao sống? Không sống lấy gì có hạnh phúc? Thở mà ta không thể có hạnh phúc thì đừng đi tìm hạnh phúc ở bất cứ nơi nào, phải không? Không thở lấy gì sống? Có sống mà nói chuyện hạnh phúc, không sống lấy gì nói chuyện hạnh phúc? Cho nên thở mà mình không ý thức được thở và mình không cảm nhận hạnh phúc trong tầng hơi thở của mình thì đóng cái hạnh phúc mà đi tới với mình rất là mơ hồ, rất là ảo tưởng. Cho nên hạnh phúc trong tầng hơi thở là không có thật. Hạnh phúc trong bữa ăn là hạnh phúc có thật. Hạnh phúc trong khi mình uống là hạnh phúc có thật. Hạnh phúc trong lúc mình đi là hạnh phúc có thật. Hạnh phúc trong lúc mình ngồi là hạnh phúc có thật. Hạnh phúc trong lúc mình nằm là hạnh phúc có thật. Hạnh phúc trong lúc mình nói, mình nghe, mình nhìn mọi sự hiện hữu là hạnh phúc có thật. Như vậy, đàn chúng có thấy rằng hạnh phúc có mặt khắp nơi không? Hạnh phúc có mặt khắp nơi, nhưng mình không cảm nhận được, mình không thấy được là bởi vì mình không có sự chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày của mình. Và vì vậy mình trở thành ra cái kẻ đói nghèo, phải đi lang thang tìm kiếm, mà kinh Pháp Hoa gọi là gạ công tử. Mình rất giàu có mà mình quên cái chánh niệm tỉnh giác, mình quên Phật ở trong trái tim của mình, ở trong lòng của mình, cho nên mình đi tìm và cuối cùng mình trở thành ra kẻ công tử, đi làm thuê làm mướn. Mình nhận ra được điều đó thì tức khắc mình được gặp gia tài rất lớn, phải không? Dù mình không nhận ra thì hạnh phúc và mọi sự hiện hữu màu nhiệm vẫn có đó cho ta, tại vì ta chạy theo lòng tham, ta chạy theo vô minh, ta chạy theo chấp ngã mà hạnh phúc không có trong ta đó thôi. Hiểu chưa? Cho nên người Phật tử của ta, chúng ta phải thực tập để chúng ta có cái nhìn hoàn hảo, chúng ta có những lời nói hoàn hảo, chúng ta có cái nghe hoàn hảo, chúng ta có những sự xử với nhau hoàn hảo. Cái hoàn hảo đó là cái chúng ta vươn tới. Chúng ta muốn vươn tới cái hoàn hảo thì chúng ta phải vươn tới tầng phần của hoàn hảo, và ta nuôi lớn cái tầng phần hoàn hảo đó cho đến chỗ
rộng lớn viên mãn, ta sẽ có sự hoàn hảo trong đời sống chúng ta. Sự hoàn hảo đó chính là Phật. Có Phật thì chúng ta đang tu, chúng ta tập để chúng ta có tâm phần hoàn hảo. Và khi mà tâm phần hoàn hảo chúng ta đã có và nuôi dưỡng và lớn mạnh rồi, thì sự hoàn hảo của chúng ta sẽ cho ta một cách tự nhiên mà không cần phải mơ ước, phải mong đợi. Đây là điều mà chúng ta phải tập. Như vậy bây giờ đây, thời đại của chúng ta, giáo lý của đạo Phật có còn thích ứng nữa hay không? Thích ứng không? Với tuổi trẻ đạo Phật có thích ứng không? Tuổi già đạo Phật có thích ứng không? Thích ứng. Đối với người có học đạo Phật có thích ứng không? Đối với người thiếu học đạo Phật có thích ứng không? Nghĩa là người có học hay không học thì trong bản thân của một người cộng điểm là một tập hợp duyên khởi, và đã tập hợp duyên khởi thì nó vô thường, phải không? Và nhờ vô thường cho nên ta phải tu, cho thường tu chi được. Hết nhờ vô thường mình phải tu, nhờ vô thường phải cho mình một niềm tin khi mà, bởi vì vô thường cho nên mình mới có thể là một người khổ đau buổi sáng và buổi chiều, mình đã hết khổ đau rồi. Chứ còn nếu mà không vô thường á, là trời bắt phong trần phải phong trần, mình phải lo hối lộ cho ông trời thôi, cho mình không làm gì được nữa. Cái chế độ hối lộ và tham nhũng phát sinh ra từ những cái tư tưởng đó. Cho nên trong Phật giáo không có chuyện tham nhũng, không có chuyện hối lộ, không có chuyện buông lỏng. Bởi vì không ai thở thế cho ai cả, không ai ăn thế cho ai cả, và không ai cười thế cho ai hết, và cũng không ai đi thế cho ai hết. Phải không? Đức Phật dạy mọi người, Đức Phật dạy giáo lý của Ngài là mọi người đến để mà thấy, đến để mà chứng ngộ. Và trong kinh Đức Phật nói Ngài có tranh luận chi về đời cả, chỉ có đời hay tranh luận với Ngài mà thôi, chứ Ngài không có tranh cả về đời. Bởi vì thật sự ra địa thế gian này Đức Phật không hề phủ nhận cái gì cả. Thế gian vô thường, Ngài nói là vô thường, chứ Ngài đâu có bịa đặt ra chuyện vô thường đâu. Thế gian này thường mà Ngài bịa đặt ra vô thường, Ngài nói Ngài nói trước, chứ Ngài không nói chi trước hết, mà Ngài cũng nói chi ngược thế gian cả. Thế gian vô thường, Ngài nói thế gian vô thường, phải không? Dòng sông vô thường, dòng sông luôn luôn chảy, thì Ngài nói dòng sông vô thường. Chứ Ngài còn nói là dòng sông sông là thường đâu. Mà thường thường á, mình sống ở thế gian mình hay hiểu ngược thế gian hết, vì vậy cho nên mình khổ, phải không? Thế gian vô thường, Đức Phật nói thế gian vô thường. Mọi chuyện cấu tạo nên cái vũ trụ của chúng ta là duyên khởi, cho nên nó rất hiện hữu, rất là mong manh, nó tồn tại trong cái tầng khoảnh khắc. Thì Ngài nói như thế. Ngày trước á, cả nhà khoa học vật lý họ tìm ra cái đơn vị cực tiểu của khoa học vật lý là nguyên tử, và nhưng bây giờ đây người ta tìm ra trong một hạt nguyên tử nó có đến 3 yếu tố là điện từ dương, điện từ âm và trung hòa từ, và rồi bây giờ người ta lại còn tiếp tục tìm ra nữa là hạt rồi sóng, có không? Đó. Thì rõ ràng dù là hạt là sóng hay là thức vi đều là chuyên khởi, cho nên đó là vô thường hết, đó là vô thường hết. Vì vậy những gì Đức Phật dạy chúng ta phải tin tưởng và thực tập. Mình biết một điều chắc chắn, Đức Phật không bao giờ nói láo về chúng ta, Đức Phật không bao giờ nói láo về chúng sinh. Tại sao? Cái người nói lá về chúng sinh ấy, nói lá về chúng ta ấy, người đó là có cái tâm chấp ngã. Cho nên người nào mà chấp ngã càng lớn ấy, là họ nói lá càng nhiều. Đây là điều mà chúng ta cần phải kiêm nghiệm. Cho nên mình biết rằng Đức Phật là Ngài hoàn toàn không chấp ngã, khi Ngài dạy về giáo lý vô thường duyên khởi, cho nên Ngài không hề chấp ngã. Và Ngài không chấp ngã cho nên Ngài không có nói láo với chúng ta và chúng sinh. Những gì Ngài nói ra rất là chân thật, phải không? Cái thứ hai là mình tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật rất tuyệt đối là chân thật. Vì sao? Bởi vì Đức Phật của Ngài là cái vị mà đã hoàn toàn vô tham. Thường thường nói lão là vì tham mà nói lão. Tham nhiều thì nói lão nhiều, tham ít thì nói lão ít, và không tham thì không có chi để nói lão cả. Đây là điều mà chúng ta phải thực tập. Cho nên đại chúng thấy mình sống hàng ngày mình biết rồi, cái người nào mà tham nhiều là người đó nó lão nhiều, có mà tham nhiều mà lão nhiều, mà tham ít là nó lão ít, mà không tham thì không có gì để mà lão hết. Đức Phật là bậc lý dục thanh tịnh hoàn toàn, cho nên những gì Ngài nói ra là chân. Vì sao mình biết? Bởi vì tôi biết là vì Đức Phật thì không có cái gì nữa để tham. Ngay cái chuyện lập Phật thôi mà Ngài cũng tham. Chuyện lập Phật của Ngài là những nó biên mà quả mà từ tới chứ không phải Ngài mơ ước. Đó, vì vậy mà ngay cả vị trí lập Phật của Phật Ngài cũng tham. Nhưng đã viên mà thì quả nó tới thôi chứ tham tham gì tham. Đó, mình chăm chỉ học hành thì chuyện thi đỗ đạt và chuyện là tất yếu cho mình tham hết. Còn giống như mình cần cù làm việc thì tự nhiên uy tín mình nó có chứ không phải là mình đi tham cái uy tín. Có. Đó, cho nên hệ nhân viên thì quả nó mà tham. Vì vậy mà Đức Phật Ngài ngay cả cái vị trí là Phật Ngài cũng nếu mà tham á là Ngài cũng nói câu là tôi là Phật đã thành mà tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành đâu. Bởi vì để thiên hạ làm chúng sinh cả, còn mình là Phật cho sửa phục mình. Để cho mình là Phật cho sửa phục mình, để thiên hạ tôn trọng mình thôi. Nhưng mà Đức Phật biết cái đó không phải. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính và tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật như Ngài hết. Khi mà tuyên bố điều đó chứng tỏ rằng ngay cái vị trí Phật Ngài cũng không tham gì hết. Bởi vì đó là quyền lợi của tất cả những người tu tập. Thành Phật là quyền lợi của tất cả những người phát tâm Bồ Đề tu tập, phải không? Đó. Cho nên những gì Đức Phật nói ra mình tin, tôi tin 100%. Và điều đó tôi đã ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Dù là ứng dụng không được 100%, nhưng ít ra đi nữa, khi nào có ứng dụng thì khi đó mình có hạnh phúc, mình có an lạc, mình có nhẹ nhàng, phải không? Dễ chi mà mình ứng dụng lời Phật dạy được 100%. Bởi vì mình từ vô thị kiến, sống trong vô minh, sống trong cái chấp ngã, thì bây giờ mình phải học được giáo lý của Phật thì mình mới tiếp nhận giáo lý ở trên cái mặt kiến thức, ở trên mặt trí thức thôi. Chứ trên cái mặt pháp hành để đoạn trừ cái tâm phiền não, cái tâm chấp ngã của mình, đâu phải dễ chi mà đoạn trừ nó cùng một lúc được phá. À, cho nên cái hướng tu học của mình là phải tiếp nhận giáo lý, phải học hỏi giáo lý và rồi ứng dụng giáo lý vào trong đời sống của mình để chuyển hóa những cái tâm thức thấp kém của mình trở thành ra tâm thức cao đẹp, chuyển hóa những cái tâm thức mê lầm của mình trở thành ra cái tâm thức giác ngộ. Có đôi vị cũng ưa lòng Phật liền lắm, cho nên nhiều vì quá ưa lòng Phật cho nên trở thành ra làm chúng sinh rất là máu. Bởi vì ưa lòng Phật quá cho nên là cái tâm chúng sinh của mình nó bị phơi ra. Nên cái chuyện lòng Phật không phải ưa, mà là hệ mình tu tập cho mình động pháp thì cái quả vị Phật đương nhiên nó sẽ thành. liền nói lời Phật, tâm nghĩ việc Phật, thân làm việc Phật, thì trước sau gì mình cũng sẽ thành tựu được đời sống giác ngộ của Phật, được không? Cho nên 24 giờ ngày mình dành nửa giờ để làm Phật, nửa giờ để ngồi thiền, hoặc là mình dành 10 phút để ăn cơm trong chánh điện, hoặc là mình dành 15 phút để mình đi thiền hành một mình, thì những cái giờ phút đó là những giờ phút mà mình gần gũi với Phật, và những giờ phút đó là những giờ phút mà mình có thể làm Phật. Làm Phật một ngày 15 phút cũng được, được không? Đức Phật ngày làm Phật một ngày 24 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ mình làm Phật một ngày 15 phút được không? Được không?
Được.
Một ngày 15 phút. Một tháng mình được mấy? 4 năm. Một tháng mình có 450 phút làm Phật. À, 4 năm 450 phút là mấy giờ? Hơn 7 giờ đó. Một tháng mình có đến 7 giờ làm Phật. Hơn 7 giờ làm Phật. Một năm, một năm mình có 84 giờ làm Phật. Ghê chứ. 84 giờ là một năm, như vậy là 84 giờ, như vậy là mình gần hơn 3 ngày làm Phật. Một năm mình hơn 3 ngày làm Phật. Ghê chứ. À, một năm mình có được 3 ngày làm Phật. Ghê không? Và mình được tính là khoảng cho 70 năm là người đi, là mình được mấy? Đã. Như vậy một đời người mình có được 25 ngày làm Phật. Và nếu mình tu tập mà nó tăng lên, nó tăng lên, tức là mình có cái gọi là trong cái ngũ căn á, thì mình có tấn căn, trong một lực mình có tấn lực, phải không? Và trong thức bồ đề phần mình có tinh tấn giác chi, phải không? Và trong bát chánh đạo mình có chánh tinh tấn. Như vậy thì mình phải áp dụng thêm, mình có cơ bản là một ngày mình có 15 phút rồi, và bây giờ mình có thêm những cái tấn căn này, tấn lực này, tấn giác chi này, chánh cân này, rồi là chánh thức tấn à, mình nhân nó lên. Như vậy một đời người đi ra được mình cũng có được bao nhiêu năm làm Phật, chẳng phải là chừng đó tháng đó, chừng đó ngày đó, phải không? Đó. Và khi mình đã có cái hạt giống Phật như vậy rồi, mình đi trong cái con đường giác ngộ đó, và nhiều đời mình sẽ thăng tiến lên, thì cái chuyện làm Phật của mình trong tương lai không có gì là mơ hồ hết. Cho nên cái việc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc tương lai làm Phật là chuyện có thật, hiểu chưa? Chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho các vị tôn giả thánh văn trong kinh Pháp Hoa tương lai làm Phật là chuyện có thật. Có thật là bởi vì dựa vào cái điều mà Đức Phật Thích Ca yêu trời cho các vị, đó là điểm phát tâm Bồ Đề, đó là cái điểm mà ưa tu học và ưa làm lợi ích cho đời đó. Cho nên một người đệ tử Phật mình có hai cái tâm nguyện. Thứ nhất, đối với bản thân mình luôn luôn tự hoàn thiện lấy chính mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện. Và cái thứ hai là mình nỗ lực giúp mọi người để họ cũng có thể tự hoàn thiện lấy bản thân của họ trong cái điều kiện mà họ đang có thể, bất cứ ở đâu và lúc nào. Tự hoàn thiện bản thân mình để mình thăng hoa, và giúp người khác, tạo những điều kiện để người khác tự hoàn thiện, đó là mình trả nợ áo cơm. Mình biết ơn mọi người đã cho mình cơm, cho mình áo, cho mình chữ viết, cho mình sách vở, cho mình âm nhạc, cho mình thi ca, cho mình nghệ thuật, cho mình bao nhiêu thứ, khoa học kỹ thuật cho mình bao nhiêu thứ, thì mình tiêu thụ để hoàn thiện bản thân mình rồi, và mình cũng phải giúp cho mọi người liên hệ với mình hoàn thiện bản thân của họ, để mình với mọi người cùng đi trên con đường vui, tu tập giải thoát lòng an lạc cuộc đời, phải không? Phải không? Đó. Nhưng mà rõ ràng những người có Phật là những bông hoa, trong lòng hoa có Phật, hoa nở Phật mỉm cười, ôi đức trời màu nhiệm. Như vậy chúng ta còn sống ở trong đức trời màu nhiệm không? Bữa nay là quý vị ở trong vẻ đẹp Phật pháp, thấy cuộc sống nó vẫn đẹp chưa? Đẹp không? Quá đẹp không? Cái đẹp không phải là ước mơ, mà là cái đẹp có điều kiện để biến nó trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là cái đẹp như lông rùa sừng thỏ, không phải là tưởng tượng. Cái đẹp có thể trở thành hiện thực trong đời sống của một chúng ta, phải chưa? Cho nên tôi nói với giới trẻ rằng á, giả như mình có chồng cũng được, không có chồng cũng được, có vợ cũng được, không có vợ cũng được, có vị trí xã hội cũng được, không có vị trí xã hội cũng được, miễn rằng trong đời sống của mình có được cái chất liệu từ hoàn thiện và giúp người khác hoàn thiện, thì ở đâu lúc nào mình cũng trở thành một đóa hoa, một bông hoa đẹp, một viên, một hạt ngọc quý. Thì không đời là có cái này thì hạnh phúc, có cái kia là hạnh phúc, mà có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc, hiểu chưa? Bởi vì đời sống của mình không phải chỉ ở đây và bây giờ, mà là dặm chẳng liên tục, chưa bao giờ gián đoạn. Cái tương lai nó có từ những khoảnh khắc này. Như cái hồi tôi nói, một ngày chỉ thực tập 15 phút thôi, mà một tháng mình có bao nhiêu phút, một năm mình có bao nhiêu phút, và một đời người mình có bao nhiêu phút. Cứ như thế mà chúng ta đi thì nhất định là chúng ta càng đi thì chúng ta càng hạnh phúc, càng an lạc, và đời sống của chúng ta càng có ý nghĩa, phải không? Đó là thời Phật thoại mà chiều nay thầy chia sẻ đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ôn, hôm nay là một ngày rất là duyên lành, chúng con được tới thiền viện chân trần để nghe được pháp thoại của ôn, một pháp thoại rất là mờ, dạng chẳng như một nguồn suối chảy, suối mát chảy trong lòng của chúng con. Chúng con không biết gì, ban thị địa chúng con không biết gì cả, đành con xúc động quá. Con một lặng hoa kính chân lên ôn và chỉnh tấm lòng tôn kính, lòng biết ơn, và chúng con luôn chủ ôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn có những bài pháp thoại cho tụi con nương theo và để cho chúng con thực tập. Xin tâm hoàn bộ đại chúng lại ôn ba lại để lời cảm tạ.
Người vì người sống ta sống từ dòng máu Phật Đà. Ta đến với người vì người trong ta từ kiếp kiếp chẳng xa luôn lưu cõi ta bà. Ta yêu người, ta yêu người vì người là hoa, vì chẳng đường xa bao sắc ân này hóa thành cát bụi, bao sắc ân này núi sông cỏ hoa. Ta sống người khấu ca nhìn màu thay là muốn nét đèn đèn tựa như sớm bay chiều ca. Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình thương không bến, tình thương không mơ.
Anh Thiền Viên chia sẻ cho tất cả bạn trẻ trong gia đình Phật giáo Thế Thầy Việt Nam. Anh sinh hoạt với gia đình Phật tử rất là lâu và rất có nhiều kinh nghiệm trong cái sinh hoạt của gia đình Phật tử, nhất là giờ trẻ, cho nên hôm nay thầy vào thì anh được thăm. Và những dịp này thì anh cũng nghe Phật thoại và gặp được các thành viên ở trong vẻ đẹp Phật pháp, thì xin anh chia sẻ cho các em một vài điều qua cái kinh nghiệm tu tập và của anh.
Nói anh như là Phật bằng lời thầy dạy và đánh mạnh tạc chung anh Phật sử dụng giữ Phật thoại của thiên người chân thành nhân nhiệm vi diệu và phục đạo vẫn đi giữa ta lớn lên với tháng năm tầm đời để thế nào mỗi chúng ta là một quần hoa.
Tuy hiện nay ta không nghe trong không gian, ta không ngửi thấy trong không gian này những hương diệu tuyệt vời của cuộc sống, nhưng ta biết chắc rằng ta đã trưởng thành và từng bước ta lớn lên. Theo như thầy dạy, con nào dám để bày tỏ những cái gì con hiểu biết, mà thật ra những điều con có cũng là nơi chư tôn như thiền định lợi pháp trong lòng con, loại bỏ những tham lam, những sân hận, những si mê từ cuộc sống trần thế, mà từ đó ta lớn lên trong lòng mọi người. Các niềm thương, các thầy bạn kính, chỉ biết như thầy, lời Phật luôn luôn khế thời, luôn luôn khế cơ, luôn luôn khế lý, là đã trao phương tiện cho tuổi trẻ, đã trao phương tiện cho tứ chúng hoan hỷ cử những bước chân dịu nhẹ vào cuộc đời ác năm trượt, lắm những cái cảnh lầm mê u tối và bất hạnh, nhưng ta đi những bước trường vương
sư tử thống thời phương thấu lục.
Tiếng nói tuy nhẹ nhàng của tuổi trẻ, tiếng nói tuy không ác tiếng đẳng ngôn,
nhưng rõ thời là nó xét quát cả không gian và đưa vào tâm thức con người niềm tin tuyệt vời của chư Phật, của thánh chúng, mà ngày nay thầy là suối nguồn tưới nhuộm xuống tâm địa của chúng con, khiến cho những bước chúng con, những bước tượng vương, khiến hoa hồng hoa héo trở lại hồng tươi trong cuộc thời thần dưỡng như này. Các bạn trẻ thân yêu, tôi thấy các bạn hạnh phúc biết bao nhiêu, bởi vì tuổi đời các bạn chỉ là đám con, đám cháu nội cháu ngoại của tôi thôi, mà bây giờ các bạn đã được phước duyên, đã được gặp thầy gặp bạn như bây giờ, thì chắc có lẽ ngày mai kia khi các bạn trẻ vào tuổi 70 như tôi, thì bước đi cử chỉ, những nụ cười của chân, của tai, của ánh mắt sẽ là những niềm vui tuyệt vời, góp cho cuộc sống này nở hoa nhân cách trong từng phẩm hạnh của con người. Thì đó là ta đã hồi hướng công đức của thầy, của bạn, của chư Phật mười phương, và làm nở hoa cho cuộc sống và hạnh phúc an lạc cho cuộc đời biết bao. Văn pháp chỉ tăng sai, con có đôi lời rất ngắn chia sẻ cùng đại chúng, và cuối cùng là dẫn lấy thầy tất cả niềm tin yêu tuyệt vời nó đã có trong cả tiếng con, ngưỡng mong thầy và chư tăng hiện diện nhận nơi đây lời đảnh lễ chân thành bằng cả thân khẩu ý nguyện của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay thầy về đây, chúng con kính chào thầy trong giờ phút vui này. Chúng con biết làm gì đây, chúng con nguyện tĩnh tâm thiệt tham lam sân hận, ánh đạo hèn bóng tiến đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều ý khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thời là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu đời con, thầy là con đường thánh nhân đưa chúng con đến bờ muôn, thầy theo hành nguyện pháp vương chéo trần gian soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cùng còn có bài hát ngắn xin thành thầy và đại chúng.
Bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên phải tôi đây là người tôi thương tôi yêu, trước mắt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, tất cả quanh đây đều là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người thương tôi yêu tôi, bên phải tôi đây là người thương tôi yêu tôi, tất trước mắt tôi đây là người thương tôi yêu tôi, tất cả quanh đây đều là người thương tôi yêu tôi. Tôi nhé cảm ơn đời đã cho ta ngày tháng ấy, xin nhớ phút giây này
làm hành thang cho cuộc đời. Hallelujah.
Xin mời chúng ngồi xuống cho nó thoải mái. Có ai có cảm sửa chí không? Cần chia sẻ không?
Dạ, thưa Phật Nam Mô cùng quý thầy tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta rất là may mắn và còn duyên lành để dự kiến và nghe phần quà của ông. Ông như một người thầy, như một người trưởng thượng để hướng dẫn cho chúng ta trong bước con đường tu tập, thì cái cơ hội rất là hiếm hoi khi mình được nguyên thầy và được thầy chỉ dạy những điều và lời Phật pháp rất là thực tế để mình có khả năng tự dùng vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì đây là một cơ hội rất là duyên, cho nên là con xin cảm ơn cho ba thầy già được có một vài câu hỏi có thể hỏi ông và ông giải thích từ và chia sẻ giúp cho chúng con trên bước đường mời mẹ và tu tập nó hiểu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Thưa đại sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nhận thánh đức và tự kính lạy ông. Trước tiên con xin phép được bày tỏ lòng tri ân và niềm hạnh phúc của con trong giây phút hiện tại này, khi ông ngồi đây, quý thầy ngồi đây và các đạo hữu ngồi đây, thật là hạnh phúc và con cũng rất là xúc động. Niềm hạnh phúc và cảm giác hạnh phúc này đã đến với con kể từ ngày con giác ngộ, và con có một niềm tin đối với ngôi Tam Bảo, một niềm tin mà con đã nhận được lời dạy bảo và viên căn từ thầy, đó là niềm tin bất hoại. Và con cũng như tất cả chúng con mỗi ngày đang cố gắng để tu tập và củng cố niềm tin đó để mỗi một bước chân, mỗi một nụ cười của chúng con đều toát lên sự hạnh phúc và sự an bình. Con rất là xúc động và con đang có một, bởi vì vẻ đẹp của Pháp và bác thầy giả đơn vị của Pháp ở Sài Gòn, chúng con có một niềm tin và chúng con có sự cảm nhận về đạo Phật cũng như hạnh phúc và an bình mà chúng con đã tìm đến và đã thấy được. Tuy nhiên trong cuộc sống mỗi ngày một tất bật và bề bộn công việc giữa chốn đô thị này, giữa những các bạn trẻ, các bạn nhỏ, xin thầy chỉ giáo cho con, cũng không hẳn là đàn anh chị đã lớn, nhưng dù sao thì với tuổi đời thì con cũng hơn các em. Xin thầy chỉ giáo cho con để mỗi ngày con xây dựng và củng cố cũng như thiết lập niềm tin của đạo Phật, của Phật pháp, của chánh pháp, của Mô Tam Bảo đến với các em, đến với các bạn trong cuộc sống tất bật và bận rộn này. Bởi vì như thầy đã dạy thì hạnh phúc không chỉ có một riêng ai mà là sự tương tác lẫn nhau. Bởi vì con có niềm tin, con có hạnh phúc đối với ngôi Tam Bảo và con cảm nhận được xung quanh con, nếu niềm tin hạnh phúc đã được nhân đôi thì hạnh phúc và niềm tin của con càng ngày càng gấp bội. Xin thầy hãy chỉ giáo. Hãy đi đọc qua.
Nhiều thành đức cũng xin thầy chỉ cho một phương pháp thực tập để duy trì được cái tổ chức của Đại Đạo Phật Pháp cũng như Ban Thị Giả trong một cái đô thị và quả nhiều đúng rồi, quả nhiều cái chuyện được hai. Thầy thấy vẻ đẹp Phật pháp với ban thủy giả phương biệt của pháp trên nền tảng của sự thiết lập, ngay cái ý niệm bắt đầu nó rất là hoàn hảo, cho nên muốn duy trì được cái đẹp của vẻ đẹp Phật pháp và ban nguyện của ban thủy giả phương biệt của pháp, không có cách nào khác hơn là mình luôn luôn làm sống dậy và duy trì cái ý niệm tốt đẹp đó ban đầu của mình, mà luôn luôn có mặt trong mọi động tác hành hoạt của mình. Bởi vì cái ban đầu khởi điểm để có mặt của vẻ đẹp Phật pháp và có mặt của ban thủy giả thư viện của pháp, cái khởi điểm đó rất là đẹp, thì mình phải làm cho cái điểm đó luôn luôn có mặt ở trong mọi cái hành pháp của mình. Thì thầy tin chắc rằng vẻ đẹp Phật pháp càng ngày càng đẹp thêm, và ban thủy giả của thư viện của pháp càng ngày càng vững chắc lên. Chỉ khi nào mình quên đi cái bản nguyện đẹp ban đầu của mình và bị biến thiên bởi những cái tính ích kỷ của mình, hoặc là cái tính mà cho mình có cái sở đắc, thì khi đó mọi vấn đề xung đột mâu thuẫn ở trong cái tổ chức và phát sinh, ở trong cái tu học và phát sinh. Còn mình đã tự nguyện đi tới với nhau và mình làm một cái gì đó rất là khiêm tốn để đóng góp cho cuộc đời, đóng góp cho xã hội và đóng góp cho sự có mặt của mình, và mình duy trì cái đó, thì cái đó nó giúp cho mình tồn tại các có ý nghĩa, và cái vẻ đẹp Phật pháp càng ngày càng đẹp thêm. Và cái ban thư viện của thị giả thư viện của pháp càng ngày càng vững chắc thêm. Và thầy biết rằng tất cả chúng ta đến với nhau từ những cái ý niệm đẹp đó, cho nên mỗi người phải duy trì những cái ý niệm đẹp đó, và cái gì không phải ý niệm đó thì mình loại nó ra. Khi mình làm việc với nhau có những gì đó không vui, có những gì đó chưa thông, có những gì đó đưa tới ngộ nhận, thì mình nói đây là những cái không phải là ý niệm ban đầu của chúng tôi, không phải là bản nguyện ban đầu của chúng tôi, nó không phải là tôi không phải là nó, xin những ý niệm đó hãy làm yên, hoặc tôi phải cha vài tay chào những ý niệm không phải ban đầu của tôi đến với vẻ đẹp Phật pháp, đến với ban thị giả thư viện của pháp. Đó là phương pháp thực tập của chúng ta để duy trì được cái chúng ta đã có và cái đẹp đó sẽ có trong tương lai. Và cái tương lai đó không phải ở đây bây giờ, mà cái tương lai đó có thể chúng ta sau khi buông bỏ hình hài này rồi, chúng ta vẫn còn có cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn của một chúng ta, và chúng ta nguyện sinh ra ở thế giới nào, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng gặp nhau ở trong cái vẻ đẹp Phật pháp, chúng ta vẫn gặp nhau ở trong cái ban thì giả thư viện của pháp để đóng góp một chút chi đó khi chúng ta đang có mặt ở nơi không gian nào đó, ở nơi thời gian nào đó. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành ra những người bạn rất đẹp với nhau, mà trong từ chuyên môn của Phật học gọi là bất thối bồ tát vi bạn người.
Dạ, con xin thay mặt ban thị giả trình lên đến những lời chia sẻ tâm tình hướng tâm của chúng con như một con đường thẳng để có được những kỳ tự thân của vẻ sư vẻ đẹp. Kính bạch ô và quý thầy, thì cách đây ngày 20 tháng 10 năm 2010 thì chúng con ban thị giả tư viện khổ pháp vừa trong một năm, thì ngày hôm đó thì chúng con rất là hạnh phúc được nghe Phật thoại, hơn được sống chung với nhau, chia sẻ với nhau những quan tâm từ tinh thần cho đến những cái thân thức nhất mà một năm qua ban thị giả của chúng con đã cùng nhau xây đắp và vun trồng lên. Thì trong lưu thiền bộ pháp thì chúng con được nhìn thấy sự trợ lực của ông Minh Triết, Phật tử Minh Triết và Phật tử Nhung Chánh, là hai Phật tử mà cùng với con xây dựng một cái hệ thống website nó rất là hiện đại và đẹp, có thể giúp cho rất là nhiều người trên đất nước Việt Nam và cũng giống như thế giới. Thì cho nên con xin mời mời Triết chia sẻ với ông một cái đối điều khi làm trong nhà tư viện cổ phạm.
Con thì cũng gốc nào thầy pháp bảo kêu con thì con không biết nói gì. Con thì giờ cũng thưa là ở đây thì có bác Khôi là bác là người đi trước, cũng là người dẫn dắt con, tại vì con cũng đi sinh hoạt gia đình Phật tử thì cũng có trước đây bác cũng có dạy con rất là nhiều, thì coi như cái đó là con cũng theo lời các anh chị thôi, thì mình làm được cái gì thì mình làm sẵn, thì tức là mình cái gì mà mình biết làm thì mình giúp mình làm hết sức vậy thôi, chứ con cũng không có biết là như thế nào. Thì sẵn là hôm bữa đó thì con có đến Phật học viện, thì nhờ thầy Hiếu Niệm là có giới thiệu cái pháp bảo, thì thật ra trước đây thì con cũng rất là hâm mộ cái trang thư viện của pháp rồi, con cũng hay vô đó con đọc những cái bài này, cũng biết là của ôn, tức là những bài của ôn thì do cái trang mạng cũng phát tán rất là nhiều, là con đọc con thích lắm, cho nên là con cũng rất là hay theo dõi cái trang của thầy pháp bảo, trang thư viện của pháp. Thì nhờ có cái nhân viên đó thì con mới gặp được thầy, thì con có mới biết được cái vậy là Phật pháp, thì con cũng có làm trong khả năng của mình thôi, chứ con thì cũng không có biết như thế nào.
Thầy cũng nói cho tất cả đại chúng ở trong đại đạo Phật pháp cũng như là bác thị giả trong thư viện của pháp á, mình đem tất cả cái tấm lòng mình làm và làm trong cái điều kiện của mình thì nó rất dễ thành công và nó có thể duy trì được cái tuổi thọ rất lâu dài. Bởi vì mình làm bằng tấm lòng, mà tấm lòng thì lúc nào và ở đâu mình cũng có thể có, bởi vì cái đó là cái của mình mà, cái đó là cái mà giống như cái giá tài từ vô thị kiếp mà ai cũng có tấm lòng hết, cho nên mình làm việc bằng tất cả tấm lòng. Cái thứ hai nữa là mình làm với tất cả những điều kiện mình đã có, chứ không phải là sẽ có. Nếu mình làm việc với những điều kiện sẽ có thì nguy hiểm, nhưng mà mình làm việc với những điều kiện đang có thì mình dễ thành công. Cho nên muốn thành công thì mình làm thứ nhất là bằng tất cả tấm lòng, về thứ hai là với những điều kiện mình đã có, phải không? Rất khó là mình sẽ thành công. Bản thân của thầy, thầy không mơ ở gì xa xôi cao siêu, thầy chỉ làm những gì thầy đã có. Cho nên thầy chỉ làm những gì thầy đã có. Ví dụ như thầy đã có cái thân tâm khỏe này, sáng nào thầy cũng dành cái thân tâm khỏe này để thầy lại phân khích. Như vậy bởi vì mình đã có cái điều kiện đấy và mình đã có cái tấm lòng về phân, cho nên con có sức khỏe cũng bình hoàn, cái sáng nào mình cũng dành cái thân tâm này để mình lại phân nửa giờ, một giờ, phải không? Thầy cũng đi bổ thí là mình thay tiền đâu mà đi bổ thí, thầy đâu có tiền mà đi bổ thí, không có tiền để đi bổ thí thì mình đã có cái điều kiện thân tâm khỏe hoạn này mình lại phân, mình ngồi thiền được không? Hoặc là buổi sáng mình lấy một ít gạo cho mấy chú chim ăn, là những điều kiện mà mình có thể thân tâm được và mình có thể vui với những cái mình đang có đó và nuôi những cái đó lớn lên, tốt đẹp đó lớn lên, phải không? Khi thầy đau, bây giờ điều kiện thân tâm đau rồi, mệt rồi, không lại phật được thì mình làm gì? Khi mà thân tâm mình đau rồi không lại phật được thì mình không lại cho tâm áp lực tăng lên khoảng 18 19 đến 20 mà mình rạc ra lại tất tai biến ra. Cho nên khi đó thì cái điều kiện lại Phật không cho phép mình làm thì mình không làm. Không lại Phật được khi việc mình lên 17 18 thì bắt đầu mình nằm yên. Và mình nằm yên mình theo dõi hơi thở và ra và ra, buông bỏ hết tất cả những sự lo lắng, những sự ưu tư, những phần rồi thì mình phải thực tập như thế. Tức là mình phải thực tập với điều kiện mình đang có để Phật pháp sáng lên trong đời sống của chính mình mà không bao giờ bị lạc đi, hiểu chưa? Mình làm việc đứng lên mà vô lại Phật cải tai biến cao, nhưng mà mình không lại Phật mà mình rã mình lại thì nguy hiểm. Cho nên cái điều kiện chưa đủ để lại Phật được thì mình phải có cái pháp hành khác, pháp hành theo dõi hơi thở và buông thư tâm hồn, phải chưa? Cũng giống như mấy đứa con bây giờ ưa bố thí quả cũng có tiền, không có tiền mà ưa đem tài thì đi bố thí thì mình phải rã ra, phải không? Lúc đó mình rã ra thì có thể mình làm thêm một số giờ, mình làm thêm một số giờ thì có thể cũng có thêm được số lợi nhuận, nhưng mà lại là không thành công lắm. Khi mà mình làm lương một tháng 3 triệu đã to, mình trích ra một tháng như vậy mình bỏ vào nơi tiền tích lũy cho từ thiện một tháng 100 chẳng hạn, thì một năm mình có được 1.2 triệu. Và khi nghe tiếng nói từ thiện giúp cho người nghèo, mình sẽ trích ra 1.2 triệu đó, mình trích ra bao nhiêu phần? Một phần cho người nghèo về phụ việc cơm áo, một phần cho mấy em về sách vở, một phần giúp đỡ cho đóng góp vào một số học bổng cho một số em nghèo không có điều kiện để học. Như vậy mình cũng thực hiện được chứ, và cho nên mình phải tu học trong cái thông minh, trong cái tuệ giác và trong cái điều kiện mà mình có thể. Còn nếu mình tu học mà vượt qua cái điều kiện mình có thể thì đôi khi mình cũng chạy lại và mệt mỏi, cuối cùng mình bỏ nửa đường tu của mình mà đi về, và cuối cùng mình sẽ thất bại, hiểu chưa? Cho nên thầy chỉ làm việc trong điều kiện có thể, và thầy chỉ tu tập trong điều kiện của thầy có thể. Và vì mình làm cái gì trong điều kiện của mình có thể mà có tuệ giác, có tỉnh giác, điều đưa mình đi tới sự an lạc và hạnh phúc, hiểu chưa? Về đề Phật pháp, mấy đứa con trong cái điều kiện có thể thì mấy đứa con thực hiện thành công, nhưng mà nếu vượt ra khỏi cái điều kiện có thể là mấy đứa con sẽ bắt đầu thất bại. Bởi vì vượt ra khỏi cái có thể nó sẽ rơi vào cái khoảng mà mình không kiểm soát được. Và khi mà một sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình mà mình không kiểm soát được thì rõ ràng sự thất bại và sự khổ đau nó sẽ đi kèm theo với những cái điều kiện mà mình vượt ra khỏi cái tâm của mình, hiểu chưa? Cho nên Minh Triết nói thì trong cái điều kiện mình có khả năng tin học rồi, mình yểm trợ cho thư viện của pháp bằng cái khả năng tin học, phải không? Và nếu bằng cái khả năng tin học mình kiếm ra được lợi nhuận thì cũng ngay cái điều kiện mà mình của tin học mình kiếm ra lợi nhuận đó, mình phân phối cái lợi nhuận đó cho nó hợp lý để khi có điều kiện bất đắc mình có thể sử dụng cái điều kiện mình tích lũy đó để bù lộ cho những điều kiện thì thấp cũng, hiểu chưa? Đây là thầy nói thực tế và cũng thực tế trong cái tư duy của mình nữa. Và ngày mai là cái công việc mình phải làm 8 giờ, nhưng mình thấy bây giờ sức khỏe mình dư này, cái công việc người ta chỉ giao cho mình lực khoảng cho mình 8 giờ, nhưng mình thấy khả năng mình chỉ làm 6 giờ thôi, làm là xong hoàn thì công việc tốt rồi thì mình làm, còn 2 giờ đó thì mình làm tiếp cái công việc này mình bố, và cứ làm tiếp tới như vậy mình sẽ thư thả thoải mái, với khi cần việc thì mình sẽ đi và không có chi trở ngại về cái công việc hàng ngày của mình hết, phải không? Chứ còn ngày nào mình làm 8 giờ đồng hồ mình làm rồi xong việc mình về ngày mai cậu về đây, ngày bố cậu về, mình cũng có được cái thằng dư về thời gian, về cái điều kiện để khi cần việc mình phải xin phép, rồi thì mình phải xin phép thì mình ai nấy, rồi mình bỏ lỡ công việc thì cuối cùng thì những người thuộc cấp về mình hoặc là người trên cấp của mình hoặc công việc của mình trở ngại, và khi mình đi về bị than phiền, bị chỉ trích, tự nhiên mình thấy ai nấy, rồi mình lộn tổng trong cái hành sự của mình. Và như vậy mình sẽ nhìn mọi người về trọng mắt, sau mình đi tu ngày họ tìm cách gây khó khăn cho mình, từ đó gọi là nghiệp trường phát sinh. Hiểu chưa? Cho nên cái nghiệp trường phát sinh là vì do cái chữa ở nơi mình, chứ không phải chữa ở nơi nghiệp. Nghiệp do mình tạo, chứ không ai tạo hết á. Và cho nên mình phải làm những gì mà mình có thể, rồi từ các cái điều kiện có thể đó mình tích lũy và mình thăng hoa lên, mình làm giàu có ra, để khi mình trừ bị cho những vấn đề hao hụt trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình có sự đủ lộ. Hiểu chưa? Rồi cho nên cái tích lũy thời gian là cái quý nhất nha, mình phải biết cách tích lũy thời gian.
Nam mô A Di Đà Phật. Thì Phật Ô và tiện thư vị thầy cũng tất cả đại chúng, và chúng ta chiều hôm nay có hai giờ để nghe ông nói chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm, những lời bảo dụ của ông, và đó là những kinh chỉ nào để chúng ta hành trì mỗi ngày để nuôi lớn, để trưởng được cái bồ đề tâm, cái đạo tâm của chúng ta được tiền bị kiên cố hơn. Bây giờ có
đến chúng con xin tất cả mình làm mà được mọi người yêu chuộng, rồi mình giúp cho mọi người những cái bài vở để cho mọi người sử dụng, và cái người mà lấy số sử dụng họ cũng sử dụng cái chút định họ mà trong cuộc đời, phải không? Cho nên mình cứ làm, cứ làm cách vô tâm, một cách vô cầu, một cách vô danh, mình nhân danh ai hết mà mình cứ làm. Nhưng mà Đức Phật dạy cái gì có thực, cái đó có tác dụng, nhớ nghe, cái gì có thực, cái đó có tác dụng. Cho nên mình làm mà có thực chất thì nhất định cái đó có tác dụng thôi. Mình tâm mình như vậy, việc làm mình như vậy, rõ ràng nếu càng lâu chừng nào thì càng quý chừng đó, bởi vì nó đã tạo nên cái loại của mẹ đẻ, cái loại của cuộc sống có ý nghĩa. Cho nên trong cái buổi gặp gỡ này thì thầy cũng mong rằng tất cả chúng ta đến với nhau bằng cái tâm tha thiết phụng sự và đóng góp cái gì đó có ích cho cuộc đời. Và như tất cả quý vị đã biết đó, bây giờ tuổi trẻ rất là bơ vơ. Sáng nay tôi ngồi trên này, tôi nhìn xuống nơi thì công viên Lê Thị Riêng, thì tôi thấy giới trẻ họ có thể tự tiêu hủy cái đời sống của họ qua những cái hành động, qua những cái cử chỉ mà không nên có, mà bây giờ lại có, mà có một cách ngang nhiên giữa ban ngày ở nơi cái công viên Lê Thị Riêng. Thì rõ ràng với cái tiêu hủy sức sống của tuổi trẻ, cái cuộc sống của tuổi trẻ như vậy, thì chúng ta rất là cần, vẻ đẹp của chúng ta rất là cần, những tâm nguyện của người con Phật rất là cần, và chúng ta phải chuẩn thức. Và nói như thôi, nói như tất cả mấy anh em, là chúng ta may mắn, phải không? Quá may mắn. May mắn chúng ta gặp được Tam Bảo này, gặp được thầy bà này, gặp được anh em này, rồi chúng ta trong cái khung cảnh gọi là cái trường thức trong lòng này, nó tuy là nhỏ nhói, nhưng mà nó chứa cái tâm hồn rất là lớn lao ở trong đó. Còn ngày xưa cái trường thức duy mắt cực cũng nhỏ nhói thôi, nhưng mà đã đóng góp được rất là nhiều cho cái sự chuyển hóa tư tưởng của Phật giáo đến với những cái thành phần đại trí tuệ ở trong xã hội. Thì bây giờ đây là một cái trường thức tuy nhỏ nhói nhưng mà tâm huyền nó truyền tải được cái tâm huyền và cái hạt huyền của chúng ta. Và cái trường thức này nó còn lớn hơn là một cái hạt điện từ ở trong mạng internet mà thư viện cổ hóa chỉ chiếm khoảng không gian rất nhỏ ở trong một cái hạt điện từ chứ mấy, mà nó chứa bao nhiêu chuyện và nó giúp bao nhiêu nhiều người có phá không? Cho nên đừng có sợ mình bé nhỏ, chỉ có sợ mình làm sai đi về những gì tốt đẹp mà thôi, phải không? Rồi tôi muốn hát bài đi thầy, thầy Mộc Pháp hát bài cái này. Bà hỏi đi con hát đi.
Một tháng rung rơi có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi thu đẹp đã về rồi, ngàn chiếc lá còn rơi đã hoa hay quán tươi, ngàn chiếc lá rừng quý rô bằng hiu sâu lên du hồn ai, rừng quý rô bằng hiu nắng vàng ngầm đường dài, ngàn chiếc lá còn rơi đó âu hay ván tươi, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi lu đèn ngân vườn trai, ngàn chiến la còn rơi đó hay ván tươi, ngàn chiến la rơi rơi bay vèo ngầm cả trời, ngàn chiếc lá rơi rơi bay vèo ngập cả trời. Về thăm chùa xưa nghe hồi chuông thóng trời thu điều hiu xưa lối đi. Bồi hồi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy bao sóng âm, rồi lòng con buồn tâm khi lìa xa kiếp thương dưới dòng trầu, nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tàn phai chưa thêm dấu u dần, hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hằng đạo đua chúng sanh, lòng từ bi vì tha duyên đời chúng đắp xây tình thương, thầy dìu con đi tìm về chân như xa địa đắm mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nghĩa bầu, về lại chùa xưa chúng con người đến hát thiết mong chờ, bên khói hương trần dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên, thầy không còn đây gương hằng còn gắn theo, lời khuyên ngày nào tâm từ còn gắn trao, tin thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con, ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con, ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn
Xưa đó, với con mắt thiền quán, ta cũng có thể thấy rằng người xưa đó chính là ta và những người thân yêu của ta. Cho nên, tờ chân hương thức này được hình thành và có mặt như An Hòa đã phát bạch. Tôi thấy rằng mọi sự hiện hữu đều là có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, và nhân duyên lớn nhất của tất cả chúng ta đã là nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau ở trong chánh pháp. Nếu chúng ta không có nhân duyên gặp nhau ở trong chánh pháp mà chỉ có nhân duyên gặp nhau ở trong cuộc sống đời thường, chúng ta không bao giờ có được cơ hội như giờ phút này. Chúng ta có được cơ hội ngồi với nhau trong ngôi chánh điện này, trong giờ phút này, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã gặp nhau nhiều đời ở trong chánh pháp. Và nhờ gặp nhau ở trong chánh pháp, cho nên chúng ta thấy được điều ác thì chúng ta tránh xa, chúng ta thấy được điều thiện thì chúng ta thân cận, chúng ta thấy thầy tà bàn ác thì ta tránh xa, mà thấy thầy hiền bàn tốt thì chúng ta liên kết với nhau để cùng nhau thắp sáng đời sống tâm linh của mình và thắp sáng cái hạnh nguyện cao đẹp của mình, để đời này đời sau mình sống ở đâu cũng có lợi ích, cũng có an nhàn. Và điều mà tôi muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay, mình làm một ngôi nhà tuy khó khăn nhưng mà dễ hơn là duy trì ngôi nhà đó cho có cái tâm hồn, cho có cái linh hồn, cho có cái sức sống ý nghĩa ở trong ngôi nhà. Mình xây dựng ngôi nhà mà mình không thổi được cái sức sống của đạo lý, cái sức sống của đời sống cao quý ở trong ngôi nhà của mình, thì ngôi nhà chỉ là ngói, gạch, xi măng, sắt, gỗ và bùn bã một khúc. Và nếu mình không thổi được cái luồng sinh khí đạo lý có mặt ngay trong ngôi nhà mình, mà mình xây dựng một ngôi nhà to lớn thì đó chỉ là tai họa, tai họa cho sự tranh chấp và gợi lên những cái lòng tham của những người con, những người cháu trong gia đình. Và điều đó nó là một sự thật ở trong thế gian này. Cha mẹ đã còn sống mà con cái đã tranh chấp về quyền sở hữu của ngôi nhà, của đất đai này. Cho nên nếu ta xây dựng một ngôi nhà mà ta không thổi vào trong ngôi nhà của mình một luồng sinh khí tâm linh, một luồng sinh khí đạo đức, một luồng sinh khí mà mang cái tình thương và cái nhìn sâu sắc về đạo lý nhân duyên nhân quả, về đạo lý vì người mà quên mình đi, thì cái ngôi nhà đó chỉ là một sự trả hình của địa ngục. Trả lại, mình xây dựng được một ngôi nhà đó là phước đức nhiều đời. Không phải ai cũng có khả năng, cũng có điều kiện để xây dựng được ngôi nhà đâu. Chúng tôi đi từ Huế trên xe đi vào Ninh Thuận, từ Ninh Thuận đi xe vào Sài Gòn, từ Sài Gòn đi xe về Đồng Tháp, về Cần Thơ. Tôi được quan sát rất kỹ, có những cái ngôi nhà nguy nga tráng lệ, nhưng mà đồng thời cũng có những cái chòi tranh phát đức, được có những người ở trên chiếc thuyền bồng bềnh. Như vậy mình có được ngôi nhà như thế này, đó là cái phước báo hữu lậu và cái phước báo vô lậu của mình nhiều đời đã tạo ra. Mà phước báo đó bản thân mình trong nhiều đời đã được cung cấp, đã thực hành hành bố thí, đã thực hành hành cúng dường, đã thực hành hành hiếu hạnh đối với tổ tiên, đối với ông bà, đối với cha mẹ, và đã thực hành cái hành từ bi đối với mọi người và muôn loài. Cho nên mình mới có được ngôi nhà, và trong ngôi nhà đó lại có được một ý nghĩa rất lớn, đã được Đức Phật ngồi ở trong đó, được tổ tiên của mình ngồi ở trong đó, được phòng thờ cha mẹ của mình ngồi ở trong đó. Và cái hôm thầy đã phát hương cầu nguyện ở đây gia đình của anh chị, và thầy đã thắp hương cầu nguyện với tổ tiên nội ngoại của gia đình anh chị, và thầy rất là vui, rất là mừng là trong gia đình của anh chị đã thờ được Tam Bảo và đã thờ được tổ tiên nội ngoại của mình. Đó là một điều mà phước đức của anh chị đã có, phước đức của tổ tiên mình đã có, và điều đó không phải là dễ có ở trong thế gian này. Có như vậy nhưng mà mình không tự hào, mình không kiêu ngạo, mình khiêm tốn. Và chính cái đức không tự hào thì đức khiêm tốn, cái đó mà nuôi lớn được thì đạo tâm của mình, mà nuôi lớn được cái tâm đức của mình. Và qua những cái đạo tâm như vậy, qua những cái tâm đức như vậy, tôi tin tưởng rằng con cháu nội ngoại của anh chị sẽ được nuôi lớn từ cái dòng sữa tâm đức mà tổ tiên nội ngoại của anh chị đã để lại cho anh chị. Và bây giờ anh chị lại kế thừa cái sự nghiệp đạo đức đó để trao truyền cho con cháu của mình. Đức Phật dạy rằng đệ tử của ngài đến với ngài không phải thừa từ tài sản mà là thừa từ chánh pháp. Và chỉ có thừa từ chánh pháp thì mình mới thăng hoa được đời mình và giúp những người chung quanh của mình thăng hoa. Và chỉ có thừa từ chánh pháp mới giúp cho đời sống của mình đạo đức càng ngày càng tăng trưởng, phước hạnh càng ngày càng tăng long, và cái sự có mặt của mình ở trong cuộc đời này có ý nghĩa. Cho nên nhân đây thầy xin băng ban tặng cho anh chị bởi cái tên gọi của cái ngôi nhà mà anh chị và con cháu đã bỏ công bỏ sức bỏ tâm ra bằng bốn cái tên hương thân, đó là cái tên của anh chị đã có. thầy thêm hai chữ ở trước là đạo nguyên cương thực, nghĩa là trong ngôi nhà này chứa đựng được cái hương thơm của nguồn đạo, cho nên đạo nguyên là nguồn đạo. Chỉ khi nào trong ngôi nhà này chứa được cái hương thơm của nguồn đạo thì ngôi nhà này trở thành ra một phàm phủ, trở thành ra một đạo tràng, mà không còn là hiện hữu một cách cô độc, mà là hiện hữu trong sự hiện hữu chung cộng với đạo pháp, trong sự hiện hữu chung cộng với những gì cao đẹp của thế giới con người. Cho nên thầy xin tặng thêm hai chữ là đạo nguyên phương thức. Và thầy cũng mong rằng với đạo nguyên phương thức này sẽ có những đạo tràng tu học cho người trẻ, cho người lớn tuổi, và thỉnh thoảng có duyên là thì anh chị công thành quý ô thầy về đây được điểm ngày tu chia sẻ những cái niềm tu học ở trong chặt pháp, bằng ra những cái pháp đà, bằng ra những cái chia sẻ kinh nghiệm tu học, và giúp nhau lấy ra những cái khó khăn trong đời sống của con người từ tâm bỏ cho họ thực sự cuộc đời có ý nghĩa. Bởi vì mình sống ra nói trăm năm nhưng mà chẳng có ai trăm năm, thì trong cái cuộc sống mà tạm bờ này mình phải đi tìm cái gì đó có giá trị vĩnh cửu, có giá trị lâu dài để mình tu tập. Và rồi nhờ cái giá trị lâu dài đó, nhờ cái giá trị vĩnh cửu đó mà mình sống ở đâu, khi nào cũng gặp nhau trong cái tình thiện hữu tri thức, trong cái tình đạo. Và anh chị khi kia đã đến với nhau bằng cái tình cảm đời thường, nhưng nhờ cái chất liệu của đạo mà bây giờ cái tình cảm đời thường đó đã được thăng hoa để trở thành ra là cái người bạn đạo của nhau. Cho nên ở đời khi mà lớn tuổi thì thường người ta nói rằng là cái người bạn ở trong nhà, vợ chồng là cái người bạn lớn tuổi ở trong nhà, cho nên gọi là người bạn đường. Thì bây giờ đây mình đã có cái duyên với nhau trong cái cuộc sống đời thường rồi, nhờ chất đạo mà mình tu học và thăng hoa cái chất liệu đời thường đó trở thành ra cái chất liệu của đạo. Và mình sẽ nguyện sinh ra ở đâu, đời đời kiếp kiếp hãy gặp nhau ở trong cái ánh đạo từ bi để thực hành chánh pháp và đời giảng muôn loài. Thầy thấy đọc lịch sử, thầy thấy là ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vô lượng kiếp đã từng gặp vua Tịnh Phạn, đã vô lượng kiếp đã từng gặp hoàng hậu Ma Gia, đã từ vô lượng kiếp đã từng gặp Giá Du Đà La, và đã từ vô lượng kiếp đã gặp La Hầu La. Trong vô lượng kiếp chưa tu học thì gặp nhau ở trong cái huyết thống, nhưng mà khi đã tu học thì chuyển cái huyết thống đó trở thành ra cái hành nghiệp của Bồ Đề, của tâm Bồ Đề. Thì bây giờ đây mình là đệ tử của Phật, mình phải đi theo đường đó. Và khi mà Đức Phật trở thành ra bậc giác ngộ rồi thì Ngài về Ngài giáo hóa cho phụ vương, rồi Ngài lên trên công trời đao lời thuyết pháp cho mẹ, và Ngài đã hóa độ Giá Du Đà La trở thành một vị cô, Ngài đã giáo hóa La Hầu La trở thành ra một vị tỳ kheo. Và sau khi giáo hóa rồi, nâng đỡ rồi, Đức Phật còn thọ ký cho Giá Du Đà La trở thành vị Phật trong tương lai, giáo hóa cho La Hầu La trở thành một vị Phật trong tương lai, giáo hóa cho Bà Ma Ba Xà Ba Đề trở thành một vị Phật trong tương lai. Cho nên nếu chúng ta biết tu học thì chúng ta mở một cái tầm nhìn, mở một sự hiểu biết rất rộng lớn, và chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta rất có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa ngay trong cái giờ phút này, và ta nuôi dưỡng cái giờ phút này trong từng cái giây phút của chánh niệm, của tỉnh giác. để ở đâu ở lúc nào chúng ta cũng đạt được Phật pháp, và ở đâu lúc nào chúng ta cũng được làm thiền hữu. Biết đâu ngày trước quý vị là thầy của chúng tôi, nhưng mà vì ham chơi, ham hưởng thụ các dục của thế gian, cho nên cuối cùng quý vị không được làm thầy nữa, bây giờ trở thành ra làm cư sĩ, làm học trò nghe tôi nói. Và biết đâu nếu chúng tôi nhà tu hành không tinh tấn tu tập, hưởng thụ những vật dụng của thí chủ đàn đá, mà thì tâm chúng ta không có giới, không có định, không có tuệ, thì trong tương lai chúng tôi sẽ làm có của quý vị, làm học trò của quý vị, làm nô bộc cho quý vị để trả nợ cơ bản. Cho nên nếu mình nhìn bằng con mắt thiền quán thì mình thấy rất vui, và bởi vì do con mắt thiền quán như vậy cho nên mình nhìn nhau là có thể là thầy, có thể là trò, có thể là anh em, có thể là bạn bè, có thể là cha mẹ, con cái với nhau từ một đời, nhiều đời, vô lượng. Và nếu mình kéo tu tập thì những cái đẹp đó sẽ tiếp tục với mình, và đi đâu thì mình trở thành ra những cái thiền hữu trí thức hữu nhau. Cho nên khi hồi tôi nói đó, cái chuyện mà mình ngồi đây là đảm sự bầu nhiệm rồi. Trong giờ phút này có nhiều người đâu có được ngồi đấy, mà mình ngồi đấy trong giờ phút này đã làm sự hiện hữu. Mà cái mầu nhiệm này là có cái nhân duyên nhiều đời. Mình nghĩ rằng ở cố đô Huế là Cần Thơ cũng xa, thật sự có xa nhỉ? Nếu có nhân duyên với nhau có xa nhỉ? Và đây mà về thế giới tịnh độ của Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, các người muốn ở cõi cũng xa nữa, vốn hồ chí đấy với là Cần Thơ về Huế, hay là Cần Thơ về Sài Gòn, hay là Cần Thơ về Bình Định, không là cái gì hết. Nếu chúng ta sống với cái thế giới mà thiền quán, thế giới tâm thức, thế giới của bản nguyện, thì mọi chuyện nó vẫn. Cho nên còn vị thiền sư nói chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp lâu, nhưng không bao giờ xa cách dù một giây nào. Mỗi ngày ta đối diện nhau, đối diện nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Ta không gặp nhau là vì ta không gặp ở nhau ở đây tâm Bồ Đề, ở đây cái đại nguyện phòng sự chánh pháp, và giúp những người thân yêu của mình đi trên con đường đạo. Và ta gặp nhau là gặp nhau ở điểm đạo, và không gặp nhau, không gặp nhau ở điểm đạo. Và vì không gặp nhau ở cái tâm Bồ Đề, ở cái đại nguyện Bồ Đề, cho nên vợ chồng gây nhau, cha mẹ và con cái gây nhau, anh chị em gây nhau, và cuối cùng khiến cái nhà mình trở thành ra cái chỗ tranh chấp, chỗ địa ngục. Nhưng mà nếu mình gặp nhau ở nơi tâm Bồ Đề, ở nơi đại nguyện Bồ Đề, thì dù là mình đang ở đây mà Đức Phật A Di Đà ở phương Tây thế giới, Đức Phật Diệu Sư ở đông phương thế giới, và nhiều chư Phật đang hành hóa khắp cả mười phương thế giới vẫn gặp nhau. Cho nên chúng ta cố gắng thực tập duy trì năng lượng chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày của mình, duy trì cái bản nguyện tu học ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Tôi tin chắc rằng cái chuyện gặp nhau ở nơi đây là mình sẽ tiếp tục gặp nhau ở bất cứ đâu và lúc nào trong hiện tại, và cũng phải không anh chị Hòa? Gặp phải không Minh Tinh? Phải không Minh Đan? Phải không Minh Lộc? Phải không Bị Nga? Phải không Phật Đạo? Phải không anh?
Dạ.
Còn phải không Minh Nguyệt? Cho nên khi mà gặp nhau mình phải đem những gì tốt đẹp mà nói với nhau, mà hiến tặng cho nhau, thì mọi cái oán kết trong cái đời sống của mình nó được giải tỏa. Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ bài pháp thoại ngắn sáng hôm nay đến với tất cả quý vị. thơ ngày 2 tháng 11 2011. Anh chị Hòa và đại gia đình quý mến, thầy vui lắm khi thấy đạo tâm của anh chị là con cháu đối với tổ tiên huyết thống và tâm linh. Mong rằng đạo tâm này sẽ được nuôi dưỡng phát triển mãi đến chỗ vô cùng. Và thầy xin nhận bằng tên gọi trong hương thức này là đạo nguyên hương thức ngôi nhà có hương thơm của nguồn đạo. Kính mong anh chị và con cháu thực tập thành công. Mến Thích Thái Hòa. Mời chúng mình đi thiền hành một vòng. Tất cả xin mời đại chúng đi thiền hành.
Yeah.